sự biến chuyển của cuộc thế trần gian và sự biến chuyển của tâm khảm của loài người. Từ cái ham muốn đi tới sự đau khổ triền miên trong nội tâm. Cho nên mới thức giác tìm lối thoát để trở về nguồn cội. Mới hiểu được chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử. Nhưng mà chưa thức giác được. Chưa hiểu được. Tại sao tôi phải như thế? Thì chấp nhận đó là bài học của Thượng Đế. Đang giáo huấn mọi người tự vươn lên trong hành trình tiến triển xây dựng càn khôn vũ trụ. Để đạt tới siêu văn minh của thời đại do Thượng Đế đã quy định. Cho nên con người tự gây sự yếu hèn, cạnh tranh, nhỏ mọn. Nội tâm không phát triển nổi, không hiểu được nguyên lai của trời Phật. Mình phải đâm ra, đâm loạn, hận thù. Nằm hẳn ngay trong cái tiểu gia đình, tới đại gia đình cũng vậy. Đi trong sự cạnh tranh, eo hẹp lẫn nhau, mà quên nguyên căn của Thượng Đế đã an bài bài học, thì nhân sinh tiên hoạt. Vì đó, nó làm ngưng trệ cái cuộc tiến triển của quả địa cầu, sanh ra thù hùng ác, có nhiều lần xuất hiện trong quả địa cầu này, giết nhau rồi xoa dịu lẫn nhau. Mà không hiểu, rồi còn tiếp tục tìm cách thù hận lẫn nhau, phân chủng tộc, quên hẳn ta là con của Thượng Đế. Mỗi người đều có linh căn, đều có phần hồn, mà không hiểu rõ chúng ta về đâu thế này. Cái sự sáng suốt của chúng ta vô cùng tận, mà không hiểu, rồi đâm ra sống trong mờ mịt. Cạnh tranh, sống trong bản tánh eo hẹp, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, không biết tiến triển về xây dựng và phát triển cái vô cùng. Cho nên đau khổ mãi mãi, yếu hèn mãi mãi, quên đi vị trí sáng suốt của Thượng Đế, chúng ta có thể hòa hợp được. Cho nên mỗi người ước ao có sự tu, học để tiến triển về tâm linh, để giải thoát. Và để phân chia sự đau khổ của chúng sanh, nhưng mà không chịu thực hành. Vì bao bò trong sự ý lại và sợ mất của mất tiền, rồi tự biện hộ cho sự sai lầm, không thực hiện nổi tình thương và đạo. Cho nên giờ đó, ngày hôm nay, tất cả những pháp giới đều mở rộng cho toàn cõi địa cầu. Có sự cạnh tranh đau khổ để cho nhân sinh thức giác. Để tìm Chúa trong sự đau khổ, tìm Phật trong sự đau khổ. Tìm sự sáng suốt vô cùng trong sự cực nhập đau khổ. Còn chưa thức giác, còn tìm cách hưởng thụ, là tự đầy mình xuống địa ngục. Tự giam hãm tâm linh sáng suốt sẵn có của mình. Là đau khổ tiền nhiên không tắt được. Cho nên những người biết được Thượng Đế, biết được nguyên căn của Thượng Đế, tất cả đều là quyền năng của Ngài. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có quyền, thì chúng ta có thể chiến hãm sự sống. Tại sao không biết được sự sống của chúng ta? Đến mức nào thì sẽ chết. Đó là quyền ai nắm? Quyền của Thượng Đế nắm mà thôi. Người phàm không có quyền gì hết. Cho nên khi những người tu mà đã thức giác rồi, hiểu được quyền của Thượng Đế là vô cùng. Hãy sửa mình. Tất cả đều xây dựng bởi Thượng Đế, chúng ta chỉ sửa mình để tiến mà thôi. Xây dựng trong sự sáng suốt, hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế đã ăn ban cho chúng ta từ giờ phút khác. Không nên vội quên mà đi trong chỗ eo hẹp, rồi tới giờ phút lâm chung không biết đường nào phải đi và đường nào phải về. Khổ vô cùng, xuống địa ngục không lối thoát, chúng sinh đau khổ. Vì thế đó, cho nên hiện tại toàn địa cầu đều có những minh căn hạ giáng xuống trần gian để dìu dắt những phật yếu hèn tiến qua và trở về với căn bản của chính nó, để càng hiểu nó ở do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tất cả tôn giáo hữu ích, nhưng mà hành giả thiếu sót, thiếu dũng, thiếu nhẫn, không thiếu hiểu nổi, cho nên chúng ta phải mượn pháp học kinh nhẫn rồi sáng suốt. Đạt tới sáng suốt chúng ta mới dũng tiến, tiến tới vô cùng để sửa mình, để phần hồn chúng ta bất diệt, không phải giới hạn. Phần hồn của chúng ta không bao giờ có giới hạn, vì chúng ta tự giới hạn mà thôi. Cho nên những người tu rồi sẽ thấy, thấy rõ sự sai lầm của chính mình đã tạo cho mình nhiều quá. Cho nên lần lần, hay càng ngày càng tu càng ổn định, rồi càng thấy mình tự giải nghiệp cho mình. Rốt cuộc rồi mình phải tự giải nghiệp chứ chẳng ai giải nghiệp cho mình cả. Cho nên thích sáng suốt để hiểu cái phương pháp tu có phải là hữu ích cho cơ tạng, hữu ích cho trí tuệ, hữu ích cho tâm linh hay là không. Cho nên phương pháp đương hành bây giờ của các bạn ở đây là khứ trực lưu thành, ổn định thần kinh, tăng gia sức khỏe để chi? Chúng ta sống có đời, trong đời nó có đạo. Mà đời không khỏe mạnh thì đạo đâu mà có. Cho nên phải luyện cho cơ thể được tráng kiện, sáng suốt. Thì đó ta thấy cái lễ đạo, sự thanh tịnh sáng suốt. Còn đạo nó là thuộc về sáng suốt, chúng ta cái vun bồi thì sáng suốt nó đi tới vô cùng. Thì lúc đó chúng ta mới rõ nguyên căn của chúng ta. Thì tôn giáo nào cũng đưa con người đi tới cái vô vi không động, đi tới sự sáng suốt vô cùng của chính nó, thì nó đâu còn sự thắc mắc nữa. Thì lúc đó nó mới kêu mà xây dựng, đóng góp sự xây dựng của chính nó vào càn khôn vũ trụ. Chiến tranh do đâu mà ra? Do loài người trong sự tâm tối gây ra sự đụng chạm, rồi ăn năn khôi cải chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó cũng là bài học của Thượng Đế sắp đặt cho mọi người. Cho nên chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta phải nắm lấy nó và tự xây dựng sửa chữa mình và quyết tâm hành thiện mọi sự do Thượng Đế an bài. Thì chúng ta an tâm, sự của các bạn đang có đây là điều bất ngờ mà thôi. Ở thế gian chúng ta thấy bất ngờ, nhưng có sự an bài của Thượng Đế mới có sự may mắn hiện tại. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta buông bỏ, không nên đặt vào tham vọng động loạn, mà chúng ta chỉ lo sửa mình để tiến vào hòa hợp những gì của nhân quần sẽ giúp đỡ chúng ta và Thượng Đế đã an bài cho chúng ta. Và là xứng đáng là con người sống trong lễ sống. Chứ còn tu mà xuyên về một bên và bỏ hết tất cả cũng không được. Đời đạo sống tu mới là thật sự là tu. Trong đời có đạo, trong đạo có đời. Trong đời có đạo là có sự sâu, sự thức gặp của chúng ta và chúng ta có an ủi bằng tâm linh. Mà sự sáng suốt của chúng ta đã được rồi, chúng ta phải trở lại khuyên nhủ những người lầm lạc đường lối và để trở về với nguồn cội, trở về với nguyên căn sẵn có chính nó, và nó sẽ hiểu nó hơn. Chúng ta hiểu tất cả. Tất cả những chúng sinh ở thế gian bây giờ đang sống là sống tới tỷ phú thì nó cũng chưa hiểu người ở đâu, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Quyền năng hét ra lửa thì nó cũng chưa hiểu người ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái quyền đó là cái quyền của Thượng Đế. Mà người không hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế thì không biết nguyên văn của chính mình. Đâm ra giữ sự động loạn và tự gây những sự gây hấn trong nội tâm và không có tiến triển được. Từ cái pháp này của chúng ta đang hành đấy, sơ hồng pháp luân thường giải khứ trượt lưu thanh, thì lúc đó mới kêu bình tâm ổn định, phân lý rõ rệt, mới học được chân lý và hiểu chân lý. Chân lý là gì? Là sự không thay đổi, không dư không thiếu mới là chân lý. Còn chân lý mà biến về một bên, bỏ một bên không phải chân lý. Chân lý của đường đạo luôn luôn để cho tư tưởng chúng ta quân bình và minh thiện cũng như ác, mà ác cũng như thiện, để hiểu rõ ra thôi thì chúng ta mới tin chuyện được. Nếu mà không hiểu rõ ra thì không bao giờ tin chuyện được. Tại sao chúng ta phải mượn cái phương pháp công phu? Phương pháp công phu là để tự trị cái căn bệnh của cái cơ tạng, làm ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng. Rồi lần lần chúng ta mới đi từ quân bình tư tưởng. Cũng như một người sáng suốt đi vô trong căn nhà mà nó lôi thôi, lục trực, nó buồn phiền lắm. Mà đi vô căn nhà có trật tự, thấy cái tâm hồn mình cũng an. Cho nên bản thể chúng ta không khác gì cái tiểu vũ trụ. Mà chúng ta sắp đặt cho đâu đó có trật tự, tâm chúng ta an, lúc đó mới tỉnh. Đúng đó chúng ta mới thấy rõ rằng ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Trật tự chính chúng ta nắm, không phải ai nắm. Thì nếu mà chúng ta lười biếng, mất tất cả trật tự. Ở thế gian cũng vậy, đi làm ăn mà lười biếng ai mướn mình? Phải siêng năng, tận tâm. Đối với cha mẹ phải hiếu thảo. Không có cha mẹ làm sao có hiếu thảo. Rồi đâm ra, tưởng tôi tu được chút là tôi giỏi hơn cha. Nó sai lầm. Phải có hiếu. Cha mẹ là thế thiên hành đạo. Chúng ta phải vung bồ sự sáng suốt đó. Để trả cái hiếu cho cha mẹ mới hiểu được cái thiên đạo. Nhân đạo trong rồi mới hiểu cái thiên đạo. Thì cái trật tự của cái pháp lý vô vi này là nó phải nhân đạo tới thiên đạo. Nó rõ rệt. Không có sai lầm. Cho nên các bạn tu phải ý thức để lập hạnh sửa mình. Và tiến triển. Rồi hành cho đến nơi đến chỗ, lúc đó mới thấy sự vinh quang lần lượt về với mình. Mà con người hiểu rõ con người hơn thì hiểu rõ sự nhiễu động của cả càn khôn vũ trụ. Giống dân nào cũng chỉ có một mà thôi. Đâu phải người này hay người hay hơn người kia đâu. Giống dân nào các bạn thấy ở trong quả địa cầu này cũng biến chung nào cũng vậy. Cũng nằm ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử, sanh trụ gì vậy. Không có phần tử nào mà tránh khỏi những cái luật định đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta ổn định tu, tất cả đều do thượng đế an bài. Tôi chỉ là người tội lỗi và sai lầm, tôi chỉ sửa tôi và hòa hợp với sự căn bản hỗ trợ của thượng đế đã và đang bàn bố cho tâm hồn của chúng tôi. Quyền nguyên của các bạn chỉ có sự sáng suốt dẫn dắt mọi sự nan giải hiện tại của tình cảnh. Nếu các bạn thiếu sáng suốt, không bao giờ các bạn giải quyết được sự nan giải hiện tại. Và nếu các bạn là người ổn định và hiểu lối mình, thì các bạn sung sướng biết bao. Các bạn thấy rõ sự an bài của thượng đế, sự may mắn từ về với Phật, các bạn chắc chắn 100%, không có thiếu sót. Những người thiện nhân, những thiện nhân sẽ về với mình, và những tâm tư thiện lành luôn luôn hòa hợp với tâm tư sáng suốt của tinh thần. Cho nên những người tu vô vi sẽ gặp những sự xây dựng rất tốt đẹp, từ kích động đến tới thanh tịnh, mà từ sáng suốt sẽ càng sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Cho nên các bạn học qua cái phương pháp công phu này là sẽ mở thêm một cái khóa văn minh tự mình đạt tới, như một siêu văn minh. Ngoài thể xác này các bạn còn có cái hồn là chủ trương của cái tiểu thế này. Tiểu thế địa này là lễ thuộc bởi cái hồn và bởi sự sản xuất. Nếu chúng ta nói rằng con người không có hồn, thì chúng ta vô nhà xác xem cái người chết kia, tại sao chúng ta đàm đạo với nó không trả lời. Mà chúng ta ở đây nói qua nói lại, rõ ràng, từ câu và thông cảm và hiểu với nhau. Đó là cái hồn sở tại. Cái hồn đang điều khiển cái thể xác mới hoạt động. Mà cái hồn ly khai cái thể xác rồi, thể xác thì cũng như cái vật vô trí mà thôi. Có trước mắt các bạn có thể thí nghiệm được ngay trong nhà xác để thấy rõ mọi sự việc. chúng ta nên nghiên cứu để tiếp, không nên mê tín và không được nghiên cứu. Nhớ kỹ những loại này, không nên mê tín và không nghiên cứu, chúng ta phải nghiên cứu. Bất khả bất tín, bất khả chẳng tín. Cái gì chúng ta nghe qua, chúng ta phải nghiên cứu, rồi mới đi cả. Không nên mê tín, thấy vậy là hay. Và đâm đầu vô mê tín và cầu sư phụ hộ là bị kẹt là không. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đang hành này cầu tiến tự giải tỏa và tiến tới. Không bị kẹt. Thực hành, học hỏi, tiến qua. Chứ không chịu lễ thuộc bổ một vị nào hết thảy. Đức Phật và có Đức Phật, sự thành công của Ngài. Chúa luôn luôn triều nhiên làm việc. Thì sự sáng suốt vô cùng của Ngài. Nếu chúng ta được ảnh hưởng đó, chúng ta phải làm như Ngài, thực hành như Ngài. Thì chúng ta mới mong rằng cảm tác với Ngài và đền đáp với công ơn của Ngài đã xây dựng chúng ta trong đời đời kiếp kiếp. Sự luân hồi của các bạn rất nhiều, không phải là một kỳ ở 70 tuổi này, nhưng mà đã nhiều trận rồi, nhiều lần xương các bạn cũng chắc đóng. Mà tới ngày nay cũng chưa biết được. Cho nên chúng ta phải tu, phải hướng về tâm linh, hướng về tâm hồn, hướng về sự siêu phàm giải thoát. Cho nên ngoài thân các bạn có một tâm hồn sáng suốt, linh chuyển, không ngừng là tâm linh của các bạn. Khi mà các bạn bị ngưng sự chấn động lực đó, thì không còn bao giờ các bạn có thể điều khiển cái thể xác hiện tại được. Cái đó là các bạn thấy rõ quyền năng của Thượng Đế. Ngài quyết định lưu dụng và cho các bạn ở đây tiếp tục học hành, các bạn mới có cơ hội học tập và tiến hóa. Còn nếu mà ngưng tức khắc, không còn ở cái thể xác nữa, bây giờ các bạn đi nơi khác học tập hay là kinh nghiệm, hay là bị hình phạt địa ngục. Nếu các bạn tứ sửa thì các bạn được học khoan nhẹ đi lên trời thì là thành giới. Trật tự của càn khôn vũ trụ không có ai có thể nhiễu động được. Sự công bằng luật trời có hết, không phải không có. Đừng có nói rằng không có luật trời. Cho nên nhiều khi các bạn làm một điều sai quấy, đêm nằm ngủ không được. Quá vui mừng các bạn thao thức năm canh không ngủ. Đó là bao giờ trời. Không bao giờ mình có thể sử dụng bất cứ những cái gì quá mức quy định của Thượng Đế. Các bạn tu đi được quân bình tư tưởng, sống trong sự bình thản an vui với Thượng Đế, hào quang chiếu diệu vô cùng sáng suốt đó, lúc đó các bạn mới thấy thành công, mới thấy sự sáng suốt này. Giá trị của những người tự an năn và sửa chữa là gì? Cho nên các bạn ai cũng qua cái sự ác dục sai lầm. Mà chúng ta chỉ ăn năn tu những cái việc quá khứ sai lầm đó sẽ xóa bỏ. Tại sao? Sai lầm là gì? Là tập tội. Mà nếu chúng ta ăn năn sửa chữa là chúng ta đã thắp được một cái đèn lọc sáng suốt, thì sự tâm tối đó nó sẽ tiêu tan, không còn lưu trữ trong tâm cảm chúng ta nữa. Thì chúng ta không có bao giờ tiếp tục làm điều ác, thì tự nhiên hướng thiện và cải thiện đi lên. Thì cái tội trạng của chúng ta giải tỏa rõ ràng. Cho nên cái phương pháp này, công phu là giải thoát tại thế. Các bạn càng tu càng thấy sự sai lầm, càng tự giải tỏa, giải thoát sự sai lầm, thì các bạn mới được thăng tiến dễ dàng. Quyết định trong kiếp người này, giải thoát không còn luân hồi tại thế nữa. Hãy xóa sự dày công của chính mình, gom ý chí cương quyết sửa chữa, ý chí đó phải được vun bồi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nhân hậu các bạn mới đạt thành Phật sáng suốt. Sau này chúng ta vây pháp mới trả pháp, chúng ta được sự sáng suốt của bề trên cảm động lòng chúng ta và đã hội ngộ tâm linh và hiểu đường lối trở về. Chúng ta mong những gì? Mong nói lại cho những người kế tiếp và chỉ đường cho những người kế tiếp được trở về như chúng ta đã và đang đi trong cuộc hành hương hiện tại. Cho nên bay đạo phải trả đạo, vay đời mới trả đời. Và chúng ta ở thế gian, chúng ta đền đáp sự thiếu thảo. Thiếu thảo là gì? Các bạn đã công phu để làm gì? Để giữ cho bản thể, bảo trọng bản thể được an khương, mạnh khỏe. Đó là cha mẹ sống mình. Không phải cha mẹ mong các bạn đưa tiền cho cha mẹ, mua bánh cho cha mẹ ăn lẫy. Nhưng mà các bạn phải sửa tâm, sửa tánh. Để nên một thiện nhân, đó là đền đáp thiếu thảo cho cha mẹ. Khi mà thiếu thông, thì đạo đắc. Lúc đó chúng ta biết đạo, chúng ta mới học đạo. Chúng ta giữ lấy sự công bằng để tiến qua và để hưởng sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế ăn bàn. Mọi sự được quy định trật tự mà chính chúng ta sống vô trật tự thành ra rối loạn và đau khổ. Nhiều người tu được cái xin cầu nguyện này kia kia nọ, phù hộ này kia kia nọ, ma quỷ nó nhập xác là vậy, là khùng điên. Cái này không, chúng ta tôi sửa tôi là người có tội, tôi sửa tôi để tôi đi qua. Tôi là người của thời đại, tôi là con của Thượng Đế, tôi phải sửa tôi sáng suốt. Sự sáng suốt của tôi phải tiến đến vô cùng sáng suốt mới hòa hợp với sự sáng suốt. Tôi đoan sửa, rồi một ngày nào đó tôi mới trở về với sự vinh quang đời đời của Thượng Đế. Nhưng mọi người ở thế gian, ở càn khôn vũ trụ này biết tu, biết sửa, biết hiểu cái nền văn minh của Thượng Đế, làm gì có chiến tranh, làm gì có sự đau khổ nữa. Biết thương yêu mọi người, chia sức với mọi người, làm gì đem ra cái cảnh tan tác đau thương nữa. Không có. Chúng ta hiểu là Thượng Đế thương yêu chúng ta biết thương yêu Thượng Đế và thương yêu mọi người như Thượng Đế. Đâu còn sự cạnh tranh giết đâu. Đâu còn dung dưỡng sự hiểm độc trong nội tâm, không còn nữa. Cho nên chúng ta sống trong bầu sáng suốt vô cùng, làm sao có sự đói khổ, làm sao có cảnh đau. Cho nên các bạn cứ cố gắng thiền tu và tự mình chỉ bằng tự lực căng sân phát triển đến vô cùng. Thượng Đế đã ban tất cả phương diện cho các bạn 24/24 có hơi thở. Chúng ta đồng sống trong nhịp thở của Thượng Đế hiện tại. Nếu mà Thượng Đế không ban nhịp thở đó, không bao giờ ta có sự sống. Mà mọi người cũng mắc mũi tai miệng chung nhau, cũng đồng trong nhịp thở sống, chết như nhau, nhưng mà quên nguyên căn, quy một là Thượng Đế sáng suốt. Chúng ta quên cái đó thành lẳng thẳng lao đao, khổ tâm. Rồi ta đưa cái hình nộm này mình cũng sợ, hình nộm kia cũng sợ. Cái nào cũng là phép thay mà chính mình là hay nhất trong trần gian mà không tìm hiểu mình. Nên mình cái pháp này cứ được lưu thanh rồi, các bạn mới thấy rõ cái sự phát triển vô cùng của tâm linh của các bạn. Lúc đó các bạn mới ứng chiêu được những gì hồng ân của Thượng Đế đã ban vô chung sạch. Cảm ơn các bạn.
Thưa thầy, theo thầy lại đó là lúc nào mình phải tìm những người thầy A Di Đà Phật. Thì sau những năm mà tôi học theo thầy, thì con thấy rằng thầy đã dạy là những người tìm những người thầy A Di Đà là đó là những cái người hướng để khai mở cái sự những cái lĩnh vực ở trong nội tâm nội tạng của mình. Thì nếu những năm A Di Đà Phật để khai mở cái thức tòa lòng, tôi cũng còn có những cái thắc mắc như thế này này, là nếu mà trường hợp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái lý do thì mình một tại vì sao đó, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là tinh cảm. Cái đó đó để làm tại sao khi mình niệm cái đỉnh đầu như thế này, làm sao mà để nó khai mở ra, để dẹp được rõ những cái tự ái, những cái eo hẹp của nội tâm của mình, thì nó không có thực hành mà thực hành. Cũng không được nhiều nhưng con thấy càng ngày càng niệm thì cũng có đoạn mình nói là cái đó là những cái chánh nghệ lực để hòa hợp với càng khôn vũ trụ. Thì con niệm thì con thấy rằng nhiều khi cái bộ đầu nó đã gọi là nó đã rung linh và khi niệm đó thì chỉ thấy nó gì thôi, càng niệm càng ngày thấy ở ngay cái mê hồn khôn nó hổng xuống là mà yếu đến như vậy đó là thầy biểu là lúc nào cũng phải tìm niệm. Nhưng mà tới bây giờ con cũng chưa có nếu mà niệm theo là thầy dạy nhưng mà cũng chưa có hiểu được là bởi vì nửa bước con phát triển và mặt sách để tạo thành ra khai phá được cái nội tâm của mình và để từ đó mình mới hiểu được thế nào là cái niềm vui của Phật pháp, mới khai phá được có hiểu được thế nào là mật tâm. Thì nó tới hôm nay thì ra cho là thầy dạy con chỉ thực hành nhưng mà thực ra cũng chưa có hiểu được đấy. Để khi mà nắm vững được cái nguyên tắc đó thì năm mình cứ tiếp tục cái đường đi cho nó vững vững. Tới bây giờ thì cũng đã ráng luyện nhưng mà cũng chưa có cái gì gọi là hiểu được tại sao mà những cái thành phần đó đất nước nó lửa để nó tạo được cho người mình để phá những cái bước vững của cái tâm này được thì nó chính thành thầy.
Cho nên khi bạn thấy là nước lửa gió đất mà tại sao mà có thể mở cái quẩn khúc ở bên trong? Hỏi thế tại sao nước lửa dở dấp mà tạo cái quẩn khúc ở bên trong mình? Tại sao mình có cái đó? Do đâu mà có? Do cái đó tích tụ và không có lưu chuyển nhẹ nhàng thì nó bị kẹt. Hỏi thế tại sao ở trong này sự sân si nóng giận ở trong này mà tôi bị vi phạm mà nó lại vẫn còn chỉ Phật. Tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận dở tôi giận con đâu tôi mới được. Chứ tôi không có niệm thường xuyên vì tôi rước cái động nhiều hơn cái chỗ động ở chỗ nào tôi ăn thịt còn thốn máu mà đâu hàng ngày tôi chỉ rước cái động vô nhiều hơn cái nam mô như là Phật, nhiều hơn cái thành thành đất mình buồn không lại, cho nên mình cũng nhìn nhiều hơn.
Thưa thầy, đem đến ba người ngồi được có gì khác? Cảm ơn thầy. Thiền định mà muốn ngồi là đồng nghĩa với pháp đi lên mà nó mới chạy lặng quạng vì luôn ngũ hành dẫn dắt tốt. Có hại không? Thưa thầy, giờ nhập định có khi nào ngáy không?
Cũng có nhưng mà mệt mà nó phải ngáy. Thế tại sao mệt mà nó ngáy? Ngáy ngon lành nhưng mà nó đi ngon lành nó chẳng.
Tại sao có người ngủ ngáy? Có và người ngủ không ngáy?
Có nhưng mà người cứ nóng giận của nó. Nếu bây giờ ngủ không ngáy thì đi vô lê sơ nó tốt, nó nọc gặp nó hết ngáy như vậy.
Kính thưa thầy, đang ngồi thiền nhẹ, bất chợt thấy một luồng điện bóp cổ con giữ bình tâm niệm Phật nhưng không thấy thay đổi, lại càng siết chặt cổ con nhớ tới điện Ngọc Hoàng thực tế vẫn không thấy thay đổi, con thấy thôi thì bóp cổ cho con ghét cho xong. Thì luôn điện lại đang biến mất. Như vậy là tại sao thưa thầy?
Đó là xác nhận ý chí con là vô cùng. Mình niệm Phật là từ cái lúc bị bóp cổ như niệm Phật không có hiểu được. Niệm là niệm thường xuyên. Niệm là liên hệ thường xuyên ở bên trên thì cũng mang nó gì mà sáng. Thế nên đó là Di Đà, chỉ Nam Mô A Di Đà Phật mà còn thăm phát sáng. Chúng ta không tìm những Nam Mô A Di Đà Phật để khi ma bóp tùng cái gì nào
rồi. Câu hỏi: sau khi xả thiền chân đã mỏi nhưng điện vẫn còn rút mạnh trên đỉnh đầu, như vậy phải tiếp tục thiền thêm nữa hay phải ngưng thiền sau khi xả? Nếu tiếp tục thiền nữa có cần phải soi hồn pháp luân trở lại không? Xin chào mừng thầy.
Thiền là thiền nữa trong ý, nhưng mà trí bằng nhập định, tiếp tục nhập định. Ngồi luôn nó có sao? Ngồi thiền làm nó giải đãi, nó bật lửa cũng được. Tiếp tục nhập định, thì nó đi lên.
Thưa thầy, khi
nhập
định buổi sáng trước khi hành thiền 11-12 giờ, thì con làm chiếu minh và tiếp theo soi hồn, pháp luân và thiền định, thì con cảm nhận rất tốt. Nhưng một bạn đã hành chiếu minh theo con và soi hồn thắp luân thiền định, thì chị bạn đó cảm thấy nặng và khó thiền và nói rằng làm chiếu minh thì cho ra chiều và soi hồn liền chiều sẽ trở vô cơ thể trở lại. Vì vậy không nên làm chiếu minh trước khi hành thiền. Kính xin thầy truyền giải để con hành pháp cho đúng để được tin tưởng. Kính tỏ ơn thầy.
Làm chiếu minh giải ra là trở vô được, mà chúng ta tiếp tục thiền soi hồn rồi pháp luân thường chuyển cũng sẽ tiếp tục giải ra làm sao trở vô được. Làm pháp luân thường chuyển muốn thì nó chỉ có giải ra mà thôi, không có trở vô được. Niệm Phật cho đều cái xác của chúng ta phát quang từ đầu của chúng ta.
Thầy, tại sao cái tâm trạng giữa người không tu thì người tu thì nó rất khác nhau? Cái người tham là người yếu hèn, tham là yếu hèn. Cái người tu nó đã vượt qua những cái thử thách rồi, nó mới trở về với thật thanh nhẹ, nó là giàu mạnh cho nó và yếu hèn. Những người tu họ khép mình một chỗ nhưng mà họ giàu mạnh, còn người kia nó đâm đâm người hạ lưu, nó đâm đâm nó phải kiếm tiền cho nhiều. Học thì nó muốn lấy đẳng cấp cho nhiều, địa vị nó muốn lấy địa vị cho nhiều, cái đó là hạ lưu yếu hèn, nó phải dựa vào cái ngoại cảnh đấy sao? Còn người tu người ta dựa vào trong căn bản nội thức và là ta phát triển, là hạ càng cho mạnh và tiêu ra rồi. Người ta không hiểu, vì thế gian nó là chuyện ngu quá, con cái áo mà cứ ngồi tham thiền hoài, nhưng mà thằng nó mạnh. Nó con cái áo mà thấy nó sống an nhiên, còn thằng chuyên chụp cái áo mà thay hoài mà rốt cuộc hơn. Ở ngoài bị trói buộc trong 10 cái áo, mà thằng này nó không bị trói buộc, nó có cái mà nó tu hoài. Nó lại thấy nó nhẹ nhàng, và nó phải giải nghiệp, và nó không có bị bận rộn, trói buộc với ngoại cảnh nhiều. Nó mạnh hơn. Nó đi đứng dễ dãi, nó đến cũng như nó đi, nó không có bị chặt.
Cũng có thể như là giữ cái kế toán rất là chặt chẽ. Như là trong thời đại như thế thì thôi, mỗi người chúng ta được có một cái xíu mà trong đó ghi được cái công, công tội, công tước. Thật ra khi mà dùng cái thiên nhãn, dòm vô là biết cái người đó, mọi người phải là thiện nghiệp.
Ở trong chiếu cho họ, người thiện là luôn luôn được chiếu cho nó mở. À, còn người ác á, nó lại bị hút, trượt nó hút, nó hút. Ác có khó ác trị, trượt nó hút. Bây giờ chúng ta đây ngồi đây nói đạo với chúng ta, bây giờ lập xì kê ma tí thì cái nước này nó khác rồi đó. Trượt nó tới. Hả? À, nó đầy đủ chuyện hả? Dâm mô, chuyện trượt hết á, nó hút. Đúng ra ông Thượng Đế phải nhiều ngôn cho nó. Để cho nó làm vua một cõi. Mà chính những cái người đó cũng là Thượng Đế quá thân mà đâu. Học cho hết rồi mới trở lại cái ngôi vị xưa. Cho nên những người trước lúc mà lâm định mà không lo tu, mặt này họ đâu có hồng hà, họ khổ, họ khổ lụy đó. Sau cái điểm nó yếu lần, nó rút cái dưới bàn chân đi. Ta ở trên này 100 người, trên đây còn có 6 vôn, 3 vôn, chạy xe, nắm đầu lên, chạy đâu, xây lục hết á. Nói như cái đọc rồi, chính dính rồi, không làm gì được hết. Cho nên người thấy rằng nó không có lực. Trời nghiếp thì trời cho đã rồi chết rồi hay, tới hồi chết rồi ngồi không. Thử con. Ngay mình ở đây này, bây giờ nghĩa là cứ lựa ba chú thôi. Ba chú lo chuyện, ba chú lo nhậu rồi đó. Tuần lễ tắm khác. Ăn hơi khác. Ăn lâu khi ăn ngược rồi. Nó mới nhập vô cái khối đó. Thầy
có thể
nói
là Ngũ Quan Đại Đế ở năm phương, để mỗi phương cho một câu chú, rồi cái hiệu dụng của nó khác nhau chỗ nào?
Cái hiệu dụng của nó cũng chỉ mở ra theo cái tay khác nhau, nghĩa là anh đọc kỹ nó phải mở ra không? Hiệu dụng nó cũng vậy, cũng chỉ mở ra, bởi vì quán thông là mở ra. À, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất là nước nói chuyện nước, đất nói chuyện đất, mộc nói chuyện mộc, hỏa nói chuyện hỏa, thổ nó công dụng nguyên năng của nó, nó trở về với nó không? Thì nó thích rồi nó hết bệnh như có gì đâu. Chú nào cũng nghiêm chuyện đó thôi. Còn ở đây mình là vì trình độ con người bị mê vật chất. Bây giờ mà đem cái chú mà đọc, nó đọc hai ba câu nó buồn ngủ, nó không đọc. Bây giờ lấy thực cảnh, tình cảnh cho nó, mở cho nó. Mời. Đeo, nó cũng là chú mà diễn qua nè. Nó cũng trong nghe nhau, chỉ một sĩ qua thở thôi. Thì cái âm tình tôi nói cũng nằm ở trong năm cái đó cho đâu. Nhằm trong ngủ lão, trong năm ngủ lão ra đâu bên ngoài. Nhìn chuyện nha, xin ngon tôi nói ra tiếp.
Thấy là người bất cứ tôn giáo nào thì quyền người ta là cái tâm phải cái an. Thì tôi chỉ thấy cái tâm là an.
Tại sao muốn cái tâm an phải tìm tại sao cái tâm bất an? Do ai làm cho tôi tâm bất an? Rốt cuộc do tôi làm cho tôi bất an. Tôi nghe lời thị phi tôi cũng để ý. Tôi nghe người ta nói chuyện không có bằng cớ tôi cũng nghe. Cuộc chuyện tôi không bao giờ nghe. Tâm tôi bất an. Tại vì tôi nghe chuyện người ta khá nhiều, tâm tôi đâu có an. Mà tôi thanh tịnh nghe lấy cái tâm tôi sai quay chỗ nào tôi sửa. Của tâm người ta tôi đâu có sửa được. Mà hằng ngày tôi cứ nghe chuyện người ta không, mà làm sao tôi sửa tâm họ được. Thành là tâm tôi không an. Phải không? Chị thấy đó không? Để ý chuyện người ta không, chuyện mình không lo. Lo được chuyện mình sửa nữa mới an. Cho nên lần này có cái phương pháp khứ trực tư thanh giải tỏa ra một thời gian ngắn, chị thấy tâm an. Thấy do mình đã tạo cho mình có một cơ hội tốt, và mình đã tạo cho mình trở nên người sống.
Giờ nãy giờ con nghe một cái câu giải đáp của thầy thì con thấy là rất đúng.
Thì vậy đó, chị bị cái đó, chị lo cho người ta không, không có lo cho chị. Chị làm ơn chị muốn lo cho chị, vô đây tôi đã nói rồi, mình có dư, mình có duyên. Chị không có dư, chị không có tự nhiên. Đô la không có đầy túi làm sao chị cho người ta. Miễn chị không có dồi dào, chị làm sao chia cho người ta. Ông Phật Thích Ca, ông không có đồng một xu, nhưng mà điểm ông dồi dào, ông được chia điểm nhiều khác cho mọi người, tới với ông là bình an. Chị hiểu cái đó không? Là ông phải làm cho có vốn rồi ông chia cho người khác được. Đó là tâm tự nhiên. Thì bây giờ chị tu cái pháp này là chị sẽ có vô. Rồi lúc đó chị xích một con tròn. Chị thấy không? Chứ bây giờ chị nghĩ chị cha, dân Việt Nam khổ quá, người ta thiếu ăn thiếu mặc. Chị nói chuyện người ta không à? Cũng chị không hiểu tại sao chị có áo bẩn. Mà chị không lo giặt cho chị. Chị không gài nút cho đàng hoàng. Chị không có nghĩ đến gì. Thành ra chị thua lỗ chỗ đó, thành nó sanh ra một cái tâm bệnh. Chị sanh tâm bệnh gì? Bệnh cái tánh sanh. Tánh đó ở đời người ta nói đánh tánh tốt, nhưng mà tốt ở lãnh vực thế gian vậy, không có phát triển về cái nguyên cách, về phần hồn. Phần hồn của chúng ta, tất cả mọi người ở đây là từ trong mầm móng thanh tịnh mà ra. Và chúng ta hướng về động loạn để làm gì? Phải trở về mầm móng thanh tịnh nó mới quy nhất. Mình sống chung hòa bà con. Cho người này cứ nói, ô, bà đó bà xoa bóp người ta, bà tốt. Bà kia bà ngồi ê ra bà không xoa bóp, bà không tốt. Trong cái cách, không phát triển. Mà động tầm bảy tầm ba, lấy cái điển sai tầm bảy tầm ba. Còn lấy cái tâm từ bi của mình, mà không có xoa bóp. Nhưng mình nhìn con mắt họ một chút, họ cũng được khỏe. Cái đó mới là cái chia sẻ. Thấy không? Phật pháp nó vậy, nhìn con mắt là được. Người ta ngồi nói chuyện chơi mà nói thẳng ra phần hồn. Còn người đàn kia nói thiệt la lô ông thằng nào ép cái phần hồn không có chỗ chạy. Vì họ lấy cái hay gì, họ hay và sơn phớt cho thiệt hay nữa, phần hồn đâu gió tới. Họ có nói ông Phật hay vô cùng, cũng phép tất nó tùm lum. Thế rồi cái người nó nghe thét nó còn chút xíu cũng thành nó con sâu, cũng thành nó con bọt. Nó không phát triển được. Nó đâu về với Phật được. Thấy không? Nó càng nghe càng nhỏ mọn, càng không có phát triển được. Còn tới đây nghe khác. Chỉ có vị trí thanh tịnh một chị. Chỉ có đèn lòng đem từ tam tiên giáng lâm xuống thế gian hiện vậy người tầm thường. Nếu người tầm thường ở đây ta chế chị được. Chế không được. Nói cái bà đó vậy vậy nhưng mà chế không được. không có chế được sợi tóc của chị. Thì thấy chị là một người ở thế gian không chế được thì chị phải làm chuyện có giá trị, chị không làm chuyện hung ác. À, chị hy hữu ở thế gian này, chị phải làm điều tốt, không có nuôi dưỡng thù hận. Chị xây dựng cho chị thì chị mới ảnh hưởng được khác. Sao? Chị từ một mình chị thôi, chị tu, chị ổn định, chị ảnh hưởng được người khác, chị làm một việc cho tất cả mọi người. Mọi người nó đồn chị chúc cái bà đó hồi trước vậy mà bây giờ bà tu bà hiền và bà dễ thương. Thì người này bắt chước người một việc cho tất cả mọi người. Vì cũng mắc mũi tai miệng ngũ tạng, người ta cũng mắc mũi tai miệng ngũ tạng. Thì người ta dòm đó, người ta sửa rồi tới, có gì đó. Thấy không? Chị sửa được là họ sửa được. Cho nên chị tu cho chị nhưng mà tu cho tất cả. Chứ không có nên tôi nghĩ cho tất cả mà tôi không tu cho tôi. Chắc là tôi tu rồi tôi nghĩ cho tất cả. Tôi bằng lòng tu cho tôi thanh nhẹ là tôi sẽ ảnh hưởng được tất cả. Có bằng chứng bây giờ càng ngày càng người con người nó càng ngày văn minh, nó phải đòi hỏi bằng chứng đàng hoàng. Không có thể xảo trá với nó được. Để có bằng chứng từ tâm thức tới hành động nó theo dõi. Triệt kỹ nó mới theo. Vật chất. Theo. Thì mình phải làm cho mình được rồi mình mới ảnh hưởng được khác. Chứ đừng có lo xung quanh. Nên tôi tu rồi đây rồi tôi lên la hán hay gì đó. Tầm bậy tầm bạ cái đó đừng có nghe. Ông Phật hay cái gì tôi cũng đừng có nghe. Tôi tu làm sao mà mọi người kính mến tôi và học đường đó từ từ. Tôi làm Phật để làm gì? Thấy không? Thì tự nhiên nếu người cố gắng tu thì tự nhiên nó thành Phật. Thế đó mình đòi hỏi để làm gì? Đòi hỏi là động chẳng đến mất tiếng mình không đi được. Nếu mình làm đàng hoàng nó là như vậy nó thành Phật thì tự nhiên nó phải thành Phật rồi. Tôi đã thành được con người rồi mà. Hả? Tôi đã thành được con người rồi. Chuyện khó nhất là thành con người mà tôi đã thành rồi. Bây giờ thành Phật mà tôi bằng lòng làm tôi sẽ thành. Tôi phải lo anh chị. Phải không? Khó nhất là làm con người rồi. Mà nhiều người không biết. Trên Chúa trên Phật được kỳ thị con người. Đâu có được. Con người là quan trọng. Nói thiệt, Chúa Phật hay thì hay mà không ai tới thì Chúa Phật cũng treo à. Phải không? Có khối óc con người xác nhận nó là Chúa, khối óc con người xác nhận nó là Phật. Khối óc con người tinh vi vô cùng. Mình là người ôm khối óc và mình biết xây dựng cái khối óc cho nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ là hiện thực. Rồi chúng ta mới mượn đó chúng ta đi. Thấy không? Tránh chỗ nào cái tà chúng ta hiểu liền. Người nhiều người nghe ô đám đó tà đạo. Nhưng mà cái người nói tà đạo á, xin lỗi họ xét lại cái tâm họ có chân chứ. Mà họ nói người khác tà. Không biết mình mà làm sao dám nói người ta tà đạo. Theo nguyên lý cũng không hiểu. Sanh trụ quả diệt của chính bản thân chưa minh. Dám nói người ta tà đạo. Đó là khẩu nghiệp. Khổ nghiệp, ở tương lai khổ lắm.